打上一个看。
Trong cuộc sống hàng ngày, con nhận thấy có những đối tượng nhìn vào họ thấy tâm sân mình nổi lên ngay tức thì, nhưng mà con ráng bỏ qua, cắn răng chịu đựng. Bây giờ cái mặt là thấy muốn nổi sân rồi, ráng bỏ qua rồi nghe không? Ráng bỏ qua rồi, nhưng mà khi tới gần họ, những hành vi hay lời nói của người này làm cho cơn sân lại bùng lên, mà không biết tu sao để mà tránh cái trường hợp này. Hay dễ ghét quá trời quá đất, chịu không nổi. Thấy rồi là đánh rồi đó, đã ráng đè nó xuống rồi đó, mà tới gần đây nghe nó nói là muốn phát táo mà. Mình không đánh ai được cả, thì cứ dài vậy, không đánh ai được cả. Mà mình trở lại quan sát tâm mình để tự đặt câu hỏi, tại sao mình nội sân với người ta? Hôm nay có một bạn nói rằng là cái cô đó cô tử tế với tất cả mọi người, mà gặp mình thì cô nói toàn cái câu móc họng không à. Tại vì biết tại sao, nói trả lời cũng được thì bực bội sân hận kinh khủng. Mình ghét họ nhưng người khác thì thương, về cá nhân người này không đáng ghét chút nào, bạn phải nhớ như vậy. Một cái người mình rất là ghét, nhưng mà người này chắc chắn họ sẽ có bạn bè của họ hay là người thân của họ thương họ. Như vậy cái đối tượng này không phải là cái đáng ghét, mà cái gì đáng ghét này. Nghĩ rằng tại người này kẻ nọ làm tôi bực bội sân hận ghét. Nghĩ thế là chúng ta đang nghĩ với tâm si đấy, mình nghĩ với tà kiến. Mình lấy đối tượng ở ngoài mà mình nói tâm sân nó nổi lên là tại vì cái người này, vì cái nhân vật này, vì cái đối tượng này, vì ông này, vì bà này. Không phải do người đó mà có một lý do nào đó bên trong làm cho mình ghét bực bội người ta. Vì chúng ta không biết sinh hoạt của tâm cho nên sân mới phát sân. Chúng ta không thấy rõ những quan kiến, những suy nghĩ thật là vi tế bên trong tâm, do đó mình mới nổi giận. Như sư kể trường hợp đó, sư thấy cái ông sư đại hàn ông đi đó, đi bằng được hai tay vậy này. Sư xạ gì đi, cướp vậy. Ông mới trúc gia. Cái tâm của mình nghĩ rằng ông sư không nên đi như vậy, phải vậy không? Ông sư thử đi cho đàng hoàng, tử tế rồi vậy đó. Có cái idea trong này rồi. Vì khi bị vậy, do đó mà ông thầy thường sư ông nói, bạn để ý cho coi. Trong này bạn có những cái ý của trước rồi, bạn đem ra là bắt đầu bạn có cái khung đó, không vô khung là mình đội sân, không vô khung là mình đội sân, vô khung đội sân, không vô khung là mình bắn, không vô khung là bắn, ngồi thiền thấy bắn ra không à, không thấy thương ai hết đâu ạ. Có những lúc như vậy thì thấy vậy đó, thấy cái này cháu này cũng ghét, cháu này cũng ghét, cháu này cũng ghét, người nào có thói hư tật xấu trời, mà té ra mình đấm mình thay, mình đi dọn người khác không à. Bởi vì chúng ta không biết sinh hoạt của tâm cho nên sân mới phát sân, bởi vì có những cái thành kiến, những cái quan kiến ăn ở trong tâm rồi, những cái suy nghĩ rất là vi tế bên trong, do đó mình mới nổi giận. Thế gian thường nhìn ra bên ngoài đổ lỗi cho người này, cho hoàn cảnh kia, cho điều kiện nọ làm tôi nổi giận, đó là sự hiểu biết sai lầm không? Cho nên đặt câu hỏi, nếu vị A-la-hán còn giận ai không? Chắc chắn là không, bởi vì tâm si không còn nữa. Tâm si làm cho chúng ta có cái nhìn trật, quan kiến của chúng ta không đúng, tư duy của chúng ta lệch lạc, những sai trái, những lầm lạc, cho nên phiền não mới sanh lên. Mình suy nghĩ không đúng, đó, mình thấy ông sư mình nói, ông sư không nên đi như vậy. Ông sư không làm như vậy, mà thật ra cách ông đi như vậy thôi à. Ý bên trong mình phải như vậy, do đó mình bực bội sanh lên. Hoặc giả là mình nói rằng, một năm mà có một cái cô lại chùa mình đây, đó, bây giờ cô này cô không tới nữa. Cô tới lúc nào đó cô cũng mặc không đùi hết trơn ha. Mà cô mặc con đuôi mà cũng chạy lên bằng Phật cô đứng. Rồi cô đứng mà ngài hòa thượng mình nó thì ngồi đó, mà cô đứng bên này cô cầm, mà xin nhớ là cô cầm cái hoa cái. Vậy con giật cho ngài đưa cái đít qua mấy ông sư. Trời ơi. Mấy ông bực bội sân hận khó chịu. Có đàn bà con gái gì mà tới chùa mặc cục đuôi, còn đưa cái lục đít trước mặt người ta nữa kia kia nọ. Làm quá trời quá đất cả. Cô đó cô không biết, cái tánh của cô là như vậy. Cô đi đâu cô mặc cái bộ đồ trắng nè, cùng đùi trắng, áo tay cùng tay trắng. Cô đi lắc sắc, lăn xăng vậy thôi. Rồi cô gặp ngài là, cô gặp ngài hòa thượng mình hay là gặp ngài hòa thượng ngồi giác rồi vậy. Là cô vui vẻ, cô cười, cô tới cô ngồi hai giờ làm vậy. Quý vị thấy, cái người nữ mà đi tới chùa mà làm vậy, tự nhiên mình nổi điên à. Mà thật ra cô đâu có cái ý gì, cô đâu có muốn khoe cái gì đâu phải không? Cô cũng làm vậy thôi à, cái tánh của cô như vậy. Đó, trong này có cái ý là mấy sư bực bội sân hận với cô. Cuối cùng cô biết cô nói mấy công sư Thích Ca Thiền Viện khó khăn quá, cô cũng thành lên được. Nhờ quan sát tâm sân hoài, quan sát thường xuyên, bạn sẽ hiểu rõ bản chất của tâm sân và phải mất một thời gian rất lâu, một lúc một ít. Chúng ta cần hiểu sân là gì, tại sao nó sanh lên, và khi sẽ phát sanh nó muốn cái gì, chúng ta cảm nhận ra sao. Đấy là cái câu cuối cùng rất là quan trọng. Khi mà tâm sân nó sẽ khởi sanh, bằng cảm nhận như thế nào? Đó, vì một cái người nữ mà tới chùa mà mặc quần đùi mà ngồi trước mặt mà làm gì, thì tất cả những cái đó thì mình đem vô mình nội sân. Và khi mình sân rồi đó, mình sân là mình nhìn ai mình cũng nội sân hết á. Khi một khi mà tâm mình đặt phiền não rồi, mình không thấy cái gì mà tốt hết trơn á. Bởi vì quý vị thấy mấy cái người họ bán hàng, họ đứng quầy đó, họ phục vụ khách hàng đó. À, mình đứng sau mà họ bả cãi với cái ông kia là thôi rồi, mình đi tới là bạc dập mình luôn. Mà bắt đầu nội sân mà. Nó là vậy không? Đó, họ cãi qua cãi lại, họ nói tới nó luôn, mình cứ đứng sau mình chờ hoài, ví dụ đi bưu điện chẳng hạn. Nó nói tới nó luôn, nó cãi qua cãi lại, là đi DMV rồi chẳng hạn, trúng cái bà đi trước và bà cãi với ông kia là mình đi tới là mình lạnh đủ à. Khi mà cái tâm sân mà nó nổi lên rồi là mình kinh khủng lắm, là bởi vì sao? Bản chất của tâm sân là nó phá hủy đối tượng. Khi mà nội sân lên rồi là bất kể cha mẹ thầy tổ anh em nó cua nó cào hết, nó ngang gì hết trơn, đứng nội sân mà. Thưa thiền sư, có phải tại tâm sân lên do mình thành kiến ít nhiều đối với cái người ta không? Ông thầy sư hỏi lại, tại sao mình có thành kiến với người ta? Thành kiến tâm xét đoán ai đến từ ý kiến sai lầm. Ví dụ như mình nói rằng hệ người da đen là xấu. Đó. Cái đó là sai, chứ đâu phải người đen là còn xấu hết trơn. Hoặc dạ, mấy người Nga Xô đó họ nói mấy người Việt Nam là chết ăn cắp ăn trộm. Đâu có phải người Việt Nam là ăn cắp ăn trộm hết trơn đâu. Phải vậy không? Đó, mình vơ đùa cả nắm, mình cho tất cả mọi người đều sai hết. Bởi vì sao mình nổi bực. Có một cái anh, một cái chú đó, ông ấy đi tị nạn, đi cái sang đi qua bên Campuchia đó, cái ông bị mấy ông Khmer ông cáp dùng. Bây giờ ông thấy người nào đen là ông ghét cả, bị ông đã bị mấy người mà lính mà Khmer đỏ đó, họ đánh đập, họ hành hạ. Bây giờ thấy người ông cứ thấy người Khmer, thấy người nào đen là ông ghét cả. Cái gì thấy tại sao chúng ta có thành kiến? Bởi vì chúng ta xét đoán sai lầm, cái ý kiến sai lầm, chúng ta suy tư lệch lạc. Nếu quan kiến đúng, suy nghĩ đúng, thái độ chân chánh, mình không xét đoán, không thành kiến với ai cả. Bây giờ hỏi thế nào là thái độ cho đúng ngay này? Ví dụ khi quý vị vào trình pháp hay ngay pháp, chúng tôi cho quý vị những thông tin đúng đắn, giúp quý vị suy nghĩ chân chánh và đem áp dụng lúc thiền tập, đó là thái độ chân chánh. Ví dụ chẳng hạn như mình ngồi thiền chẳng hạn, đau cởi sanh, chúng tôi nhắc quý vị cái này là cái chuyện tự nhiên này, nó là như nắng như mưa, đừng có bực bội, đừng có sân hận. Ngồi đó thấy ai cũng là ngồi yên cả, còn mình sao mà cục lên cục xuống, cục lên cục xuống. Khi ngồi trên yên mình yes sir, yes sir, cứ làm cả bụi trong mệt muốn chết luôn à. Trời, sao ngồi cứ một ngục quá hạt, chán cái nọt đó. Rồi trước sự là vậy đó. Mình bực bội sân hận với một hiện tượng tự nhiên, thì cũng giống như người bực bội sân hận với trời mưa trời nắng vậy. Trời mưa trời nắng là chuyện tự nhiên. Tại sao mà tâm mình nó buồn ngủ? Tại sao mình buồn ngủ là tại vì cái tâm mình không làm việc. Cứ vậy thôi. Nó không ghi nhận đối tượng nữa. Nó nói một lát cái chân tương đồng hơi thở cái lát nó hơi thở cái nó gục. Giống như là hết pin đó, nó rờ cái nó tắt. Khi mà nó rệt sự chú dắt lên kéo nó lên lại, mở mắt ra dòm thấy ông kia phục cục quá chừng nghe, mở mắt ra la rồi lát nó mệt trong ngủ như thường. Thì khó trì vậy chứ phải chơi nè, tấp xí mà. Sau đây là một ví dụ cụ thể với cái thái độ chân chánh. Một tiền sinh tiền pháp thưa với tôi rằng anh ta quan sát cái đau trong suốt một giờ ngồi thiền và thấy đau lúc tăng lúc giảm. Sau giờ ngồi anh thấy sự thực tập của mình chẳng đi tới đâu cả. Anh trình với tôi chẳng thấy cái sự thực tập của tôi đi đâu hết ông thầy ạ. Loan quanh lục cùng có biết nhiều đâu thôi. Đau tăng, đau giảm. Bây giờ tôi bị tu như thế nào cho tiến bộ đây? Chứ tôi thấy nó biết nhiều. Thầy sư nói, ông tiến bộ mà ông không thấy. Thế nào là tiến bộ? Tôi thì thấy ngược lại, thấy anh ta tiến bộ. Tại sao? Bởi vì trong suốt một nhờ ngồi thiền, nhờ duy trì chánh niệm liên tục, do đó anh ta mới thấy cái cơn đau tăng và giảm. Tôi là tôi quan trọng, tôi không quan trọng cái đau, mà tôi quan trọng cái tâm quan sát này. Thì tâm quan sát này là tâm đang làm việc. Khi bạn ngồi thiền, bạn thấy đau, bạn thấy tâm suy nghĩ, là cái tâm của bạn đang làm việc. Nhờ duy trì chánh niệm một cách liên tục, do đó bạn này mới thấy đau tăng giảm, vì là không phải chứng bồi cho bạn đòi cái gì nữa đây. Chánh niệm đưa tới định tâm sẽ giúp trí tuệ càng ngày càng tăng trưởng, và đó là sự tiến bộ của pháp hành. Anh ta bảo rằng sự thực tập của mình không tiến chút nào, chỉ loanh quanh lụng cuộn. Nói như vậy là nói với tâm gì đây? Nói với tâm thỏa mãn là nói tâm bực bội. Bực bội là chắc chắn rồi phải không? Bực bội là sân đấy. Sân bởi vì thái độ của bạn không chân chánh. Ayoniso manisikara, quan kiến sai lầm, tư duy lệch lạc. Tôi ngược lại, nhờ tư duy chân chánh, thái độ đúng, nên thấy rằng ngồi một giờ mà giữ được chánh niệm để thấy sự thay đổi của cơn đau là một điều đáng mừng. Hoan hỷ với sự thực tập, có đức tin lấy sự thực tập. Bởi vì nếu mà tôi ngồi một giờ mà tôi ngủ, tôi không biết gì hết trơn, là tôi thấy lúc đó là tôi mới chán này. Còn một giờ từ suốt từ đầu tới đuôi tôi rất là tỉnh táo để tôi quan sát. Suy nghĩ như vậy, có chuyện gì suy nghĩ, tâm nó cứ suy nghĩ duy trì chánh niệm, suy nghĩ duy trì chánh niệm. Còn nói cái đó là mình tu rồi đấy. Mình than thở, nói tâm tôi giờ suy nghĩ tục lum tà la, tôi chắc tôi đi về, tôi cuốn quá, tôi về tôi rồi, tôi chán quá rồi kia nào, đó mình thua kia nào. Trong khi nó là một hiện tượng tự nhiên. Cùng một khái niệm và một thái độ có thể không giống nhau, người này bất mãn vì không hiểu mình làm gì. Anh ta quên, hoàn toàn quên rằng tâm mình đang thiền tập, tâm mình đang có chánh niệm và quan sát. Anh ta chỉ để ý cái đau mà quên xem tâm đang quan sát hay đang làm việc. Hành giả này chỉ chú ý đến đối tượng, không thấy tâm đang hay biết và bực bội muốn dứt điểm với cái đau. Phiền não đã chen vào tâm nên sự quan sát, sự ghi nhận với tham sân. Đó là cái bất lợi nguy hiểm của sự chú tâm vào đối tượng. Quên không để ý mình quan sát với đối tượng với một cái attitude nào. Bản chất của tham sân là dính mắc vào đối tượng. Để ý đối tượng tốt xấu vừa lòng hay không vừa lòng. Quên mất không thấy tâm phía sau đang hoạt động. Ông thực sự ông nói bằng khó chịu, bực bồi, bằng nghĩ rằng có bao nhiêu thôi, bằng tâm bằng vượt quan sát. Ông nói lúc bây giờ mình không tu chút nào hết. Bởi vì cái motivation, cái mà chúng thúc đẩy phía sau là toàn tâm sân không. Hay là mình niềm đau đau mà mình cố ý làm sao cho hết đau cho mình không muốn đau. Thì ông nói mấy cái đó là mình không tu chút nào hết. Có chánh niệm đó, có chú tâm vào đó, nhưng mà quên rằng là cái tâm của mình nó đang bực bội, nó sân hận dữ lắm. Bản chất của tham sân là dính mắc vào đối tượng, để ý tới đối tượng. Đối tượng xấu mình cũng để ý, đối tượng không vừa lòng mình cũng để ý, đối tượng mà vừa lòng mình cũng để ý. Đó, mình vô trong một cái phòng hẹp, thấy ai mà mình không ưa là thế nào mình cũng để ý à. Người ta cười, người ta nói, người ta làm cái gì mình cũng ghét hết trơn. Rồi cái người mình thích rồi lâu lâu cứ liếc liếc dòm dòm hoài. Đó, thành ra sĩ kể cái chuyện cái ông kia, ông tập thiền đó. Ông thiền sư nói mấy cái người này tập thiền mà nhắm mắt là Vipassana, nhắm mắt mà bữa nào mà hết khóa thiền rồi 3 tháng có người cưới nhau à. Không biết ông nói, tôi không biết làm sao họ nhìn cái sao mà hay vậy đó. Lâu lâu liếc cái thôi vậy mà nó phải lòng hồi nào cũng hay. Khổ chỗ đó đó. Ở bên trường thiền IMS quý vị biết ở bên Boston có cái trường thiền IMS, cái trường thiền là nổi tiếng về trường thiền cái vùng hoàng tục á. Mấy ông sư từ Miến Điện, từ Thái Lan, từ chỗ này, từ Sri Lanka đi tu về đó, đi một cái khóa 3 tháng là thế nào với ông cũng thuộc sarong mà rất y. Bởi vì sao? Bởi vì đối với hành giả nữ đó, lâu lâu mà thấy được một ông sư là họ thấy lạ lắm, họ chạy tới họ dò mình thiếu đường, họ rờ đầu mình nữa luôn. Có một lần sau mạng khóa đó, ông sư kia, ông từ bên Miến Điện về, sư cũng từ Miến Điện về, mà hai người tụi này đi qua bên Mã Lai, từ Miến Điện đi qua Mã Lai, via Mã Lai thì từ Mã Lai đi về đây. Khi đi về thì có thêm một ông vị nữa đi về nữa, ba vị cả thầy. Trời ơi, cái ông sư mà đi về trước là ông sư Mỹ đó, ông là hồi trước là ông thầy cũng dạy ở đó. Thì ông tại vì trong đó họ thấy ông là sư thì họ nói bây giờ mời sư lên cho giới buổi sáng bằng tiếng Anh. Ông cho giới mấy người ta thích ghê lắm, bởi vì ông cho giới bằng tiếng Anh, ông giải thích giới là cái gì rồi nhắc nhở cho người ta rồi vậy đó. Đến khi mà quá thiền xong rồi đó, trời ơi, hai bà cô nhào tới, trời ơi sư cho giới hay quá, tới ôm ông ô đừng, ông nói, bà nói ôm ông đẹp được, còn ông đâu được khỏa sư đó. Ông này được không, chúng ta thôi thằng cục đừng nữa, mô phật hoại tịch ma, ông thiệt sư tôi ôm được, còn mấy ông này sao. Mà nó nói thoải mái à, người Mỹ học vui vẻ vậy đó, nó nói tịch ma. Thật ra cái trường thiền đó là trường thiền chuyên môn, mấy sư vô đó là thế nào, họ nói là mấy sư vô đó là tâm từ nhiều lắm, mà tâm từ nhiều lắm, meta nhiều lắm, mà bi cũng nhiều lắm nữa. Thưa quý vị, giờ mình qua nghe một bài khác về tâm sân nữa ha. Bài này 119. Thưa Thầy, khi con thấy ai làm chuyện gì sai trái, tâm con rất khó chịu và muốn nói. Nhưng con tư duy chân chánh, thôi người này nhân duyên nghiệp lực của họ, bản chất của người ta như thế, mình không đổi được đâu. Ráng xem tâm mình đi, đừng cứ ngó người ta. Con dặn con vậy. Bực bội khó chịu quá rồi, nói toàn cái chuyện gì đâu tào lao không à. Nó chặt è giờ mà cũng ra cũng dạng, cũng nói cô này có nói vậy. Vì cô này có học cái gì pháp, cô học về về thập gì nhân duyên rồi cái gì đó, cô giỏi lắm. Thật ra cô thấy mấy cô kia mà nói chặt là cô rất là ghét. Nhưng mà cô nói mình sửa cũng được. Thôi ráng xem tâm mình đừng ngó người. Nhưng nhìn hoài nhìn hết nổi, phải nói toạc móng heo ra cho rồi. Và dĩ nhiên nói với tham sân, thưa thầy cái điểm rằng nói xong con thấy đạt nư quá thầy ơi. Phải chi mà nói xong mà con hối hận á thầy phải không? Nói xong đạt quá đạt. Ông trả lời khi thấy người ta làm điều gì sai trái, tâm muốn nói gì vì nghiệp mình đúng, còn họ ngu sụp nên nói chuyện sai trái. Thái độ của hành giả là muốn trị vẹ cho người này một bài học, như người lớn dạy dỗ người nhỏ. Hành giả thấy đạt nư bởi vì sao? Vì bản ngã của mình đã được thỏa mãn. Khi thấy người ta nói trật, tức là mình nói cái cô này sao mà cô nói ngu vậy, phải dạy cho cô một bài học, là phải dạy cho ông sư này một bài học, tại sao ông nói cái gì mà ngu như vậy. Mình cái thái độ của mình trong đó là vừa nội sân mà có bản ngã rất là dịu nữa, phải dạy cho người này một bài học. Vì vậy do đó khi mà mình la mình nói, tự nhiên mình cảm thấy cái bản ngã mình nó được thỏa mãn, mình đạt đi. Thì thấy trong đó đầy vậy cả phiền não ha, mà mình nói chi vậy. Mặc dù đã tư duy chân chánh nhưng tâm sân vẫn còn mà thúc mình nói, và cuối cùng sân thắng thế. Đối với một vài người rất thích nội sân, khi nội sân họ nói hay làm gì đó và cảm nghe đạt đi vì tâm sân đã được thỏa mãn. Tôi vừa nghe thầy nói một câu, một vị hỏi lại là có người thích nội sân để thỏa mãn tâm sân, có phải như vậy không? Câu trả lời, những người này có chuyện gì hơi bất bình hay trái ý một chút là họ nội sân ngay. Họ thích phản ứng như thế, và mỗi lần làm vậy họ cảm thấy đạt nư và hạ giả. Để cho nó ăn hiếp hoài vậy. Không, mình không nói, nó ăn hiếp mình hoài, nó đạp dò mình hoài. Chuộc cho nó một trần cho nó biết tay, cho để cho nó sợ. Nó cứ ăn hiếp người Việt Nam mình hoài. Đi làm rồi nhìn nó ăn hiếp rồi. Mình phải nói chứ, mình phải nói cho nó biết chứ. Thì mình, khi mình nói như vậy đó, mình nói xong rồi, cái tâm sân mình nó đạt đi ra, mình rất là thích. Khi mình nội sân người ta sợ, thấy họ sợ, tâm mình rất là hạ hê. Lúc đầu do si mê cho nên mình nội sân, nhưng nội sân hoài nên dính mắc vào cái tâm sân đó. Lúc đầu vì ngu nên mới sân, sân hoài thành muốn sân mãi. Người này không biết ta là ai hay sao, nó có biết ta là ai không mà dám giật mặt với tao. Tâm nó nói vậy đó. Lúc đầu thì mình vì si mê, ông nói vì si mê mà mình nội sân. Mà sao mình sân hoài, mình thấy mình rất thích cái tâm sân này, này. Mình thấy người ta sợ, mình đạt lên cái lắm. Và trong tâm mình nó nói những cái câu, khi gì đây, người này không biết ta là ai sao, đừng có giận mặt với ta, mày chơi với tao rồi mày phải coi chừng, vân 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 vân. Tất cả những cái lỗi nói chuyện này nó làm cho mình cái tâm sân mình nó càng lúc càng gì. Nhưng theo thầy, tâm sân là chuyện tự nhiên mà, nó là cái bản, nó cái quán tính. Đúng rồi, tâm thân là quán tính bởi vì sao? Bởi vì tập nhiều quá. Tập chánh niệm nhiều quá thì có chánh niệm, mà tập sân nhiều quá thì sân trở thành cái quán tính của mình. Gọi là second nature đó. Ví dụ như từ trước giờ mình tham sân. Bây giờ mình tu hành cho có chánh niệm, cho có trí tuệ. Bắt đầu trí tuệ nó thay. Trí tuệ trở thành cái bản chất thứ hai của mình. Trước giờ mình nói, mình nghe ai nói cái gì mà sai đó là mình nổi điên liền, mình bực bội liền. Thấy cái gì là tâm tham mình nó nổi lên liền, thấy không? Bao nhiêu cũng đủ hết. Hồi nãy có một vị thưa với sư nói rằng là cái người bạn của cô đã làm việc mà cái ông kia đó một năm hay là một tháng hay một năm đó, là $2,000,000 là 200 triệu tiền lời đó, bán stock rồi vậy đó. Vậy mà hệ mà hơi mà trẻ mà chưa giao là nó tiền từ đâu, tiền từ đâu 200 triệu trong một năm mà tiêu không hết thế sao? Lúc bây giờ không phải họ thiếu đâu, mà chỉ có tâm sân nó, tâm tham nó muốn nói. 200 triệu một năm mà tiêu gì hết phải không? Nhưng mà mình trẻ phát tiền lời cho họ chừng một tuần hai tuần là họ la sùm lên. Cái la này không phải là nó phải thiếu, mà cái la này là tại vì tâm tham. Anh chị em cũng thấy vậy. Người ta nói rằng làm thế nào mà phân biệt giữa ăn vì nhu cầu tự nhiên mà ăn vì tâm tham. Mình ăn tâm tham rất là nhiều, có vậy không? Ông nói Khi mình ăn á, mình nhớ không, mình không giải quyết nhu cầu tự nhiên đâu. Mình ăn để khỏi đói. Mình đói là mình ăn thôi. Mà anh chị em phải biết cái đói là đói giả tạo nữa, chứ không phải đói thiệt đâu. Phải vậy không? Mấy người mà họ họ nhìn đói được chị bệnh họ nói như vậy đó. Mình năm 20 đầu rồi nhìn đói rất là khổ vì cái đói giả tạo. Khi cái đói thật sự nó tới rồi đó, lúc đó mình mới chết vì đói rồi. Còn cái đói lúc đầu nó giả tạo thôi. Mình nó có một cái cảm giác, khi cái đói sanh lên nó có một cái cảm giác, mình quan sát cái cảm giác đó là tự nhiên nó hết đói. Vì tâm nó cứ suy nghĩ về chừng ăn rồi cái cảm giác nó khởi sanh. Mình quan sát cái cảm thấy tâm và cái cảm giác hai cái luôn, mental feeling, physical feeling, là tâm đói và đói nó đi chỗ khác liền. Vì nó giả mà, nó đâu có thiệt đâu, nó là ma quỷ mà. Đôi khi anh chị em thấy đôi khi mình ăn no rồi đó, vậy mà họ dồn ra mình dòm dòm lát cạnh nước miếng của ăn à, không có đói đâu. Cũng đi mua đồ cũng vậy đó, sư thấy mấy cô em của sư đó, cô đi mua đồ về chắc cả đống lắm, hỏi mua chi dữ vậy, đâu có mặc đâu, mấy cái thác đó còn mà bán rẻ rẻ, hồi trước bán một cái 10 đồng giờ ba cái có bán có 1 đồng mà. Mua về dục đó. Như vậy là cái này là không phải nít mà quan rồi, phải vậy không? Thường thường là mình ăn là vì quan, mình mua là mình vì quan cho mình phải nít rồi. Nít là cần ấy, phải không? Nhu cầu cũng có mà mình mua. Mà tất cả những cái mà quảng cáo rồi bây giờ rồi vậy là nó sell cái nào cũng 75% off hết. Mình thấy mình chịu sao có nổi đó. Christmas nó off nè, băng lên, còn có 2 ngày là off. Bữa nào hết Christmas, New Year, New Year nó cũng off. Quanh năm suốt tháng nó off hoài, mình mua chết bỏ luôn. Mà mình có xài đâu, mua cũng để đó. Sư mà thấy đôi khi nó off thì cũng mệt mỏi, nên cho đừng nói chuyện quý vị. Ông từ sư này tức cười lắm. Ông nói tôi không có dạy quý vị mà hành thiền mà trong nhà đâu, mà tôi dạy quý vị hành thiền ngoài đời đó. Ông nói có một năm tổ chức một nhóm đi qua bên Mã Lai đó, từ Miến Điện, từ Singapore, một Phật tử đó, từ Miến Điện, từ Singapore, từ Úc, tất cả đều dồn lại hết qua Mã Lai. Đi vừa hành thiền, vừa tourist, đi hoàn cảnh, vừa đi shopping và đồng thời tu hành thiền nữa. Cứ bằng ngày là cho đi, ai muốn đi đâu thì đi. Người thì đi chơi, người thì đi tắm biển, người thì đi mua sắm, rồi ông cũng đi theo. Rồi về tôi thì bắt đầu trình pháp. Thì có cái cô kia cô nói, sáng hôm nay chúng tôi vô cái một cái đạo đó đó, nó bán đồ toàn đồ xình không, đồ hiệu không, mà không có thuế. Ông nói hết trên cái xe buýt xuống là thôi, là biết cô kệ cô, người dòm cái này, người dòm cái kia, người dòm cái nọ, ông đi dòm nhà ông đâu có mua gì, dòm. Cô nói khi mà tôi thấy tôi đang đứng lừa mấy cái sách, tôi lừa không biết cái nào đẹp hết trơn, không biết lừa sao, thì ông thầy tới sau lưng thầy hỏi sao hao bao giờ mai. Ông nói, cô nói trời ơi, ông hỏi tôi kêu tôi hết hồn hết vía. Nãy giờ là tâm tôi nó đắm chìm trong cái này, nó lừa cái này cũng tốt quá, 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 bây giờ biết lừa cái nào, mà cái nào rẻ rè à, mà mua hết thì mua không nổi. Đang nói được, ông thiền sư đứng sau lưng ngồi nào, ông nói sao, where is your mind, hao bao giờ mai. Ông nói câu nói gì đó không biết, nhắc nhở tôi mới cảm thấy trời, cái tâm tàn tôi nó kinh khiếp lúc đó. Tôi gần như là quên là trong cái chuyến đi này mình vừa đi vừa tu, vô thấy đồ là tôi quên hết rồi, tôi không còn nhớ cái gì nữa. Ông nói anh chị em thấy không, mình tu là mình tu ở trong thiền thôi, mình đi ra mình thấy này, mình ba chạm mình sống một ngày, mình tâm tham tâm sân tâm năng đó, mình đang thấy. Có bao giờ mà bạn đi vô chợ quên mạc, hay là vô chợ khi mạc đi đi shopping mà vô trong cái mall mà nhìn tâm không, nhìn gì nữa, nhìn áo, nhìn quần, cái dài gì, nhìn tâm. Ông kia quá vậy. Tôi vô shopping mall là tôi để cái trải nghiệm ra ngoài để cho nó phải tạo lại trong thầy đó. Cùng bữa trước vô đi đám thì xong vô cái tiệm mà gì đó, cái tiệm tiệm ăn gì à, hôm sau buffet, sư cũng nói tánh niệm, tới đó dọn về hết tánh niệm rồi, nhớ tới chuyện ăn không, ăn biết ra tới xe ngồi chiều nay quên tánh niệm, thuốc lấy rồi bạn ơi, làm cho một bụng muốn chết rồi. Về đâu có ngồi thiền được đâu, về nằm kho không à. Biết bao nhiêu lần nó xảy ra ha, mình nhắc nhở mình vô tới đây là mình ráng, mình cái tâm mình lúc đây ở đâu, tâm ở đâu, nó có hoài đâu, nó hoài đồ ăn ở đâu không. Ôi giời ơi là giời. Quá xa hả? Thưa thầy, tâm sân là quán tính, là bản chất tự nhiên.
Đúng rồi.
Bạn tập hoài thì trở nên quán tính, bạn tập hoài thì trở thành cái nature của mình. Như cái gì bạn làm hoài càng quen tay thì tự trở nên nó giỏi thế thôi. Thực tập phiền não hoài thì phiền não trở nên tự tánh. Duy trì chánh niệm, tập tu chánh niệm hoài thì trí tuệ trở thành bản chất thứ hai thay thế cho phiền não. Thưa thầy, làm sao mà thay đổi? Làm sao thay đổi thưa thầy? Nhắc nhở bạn một câu, khi sân nổi lên đừng chạy theo nó, qua về thôi. Bây giờ cô này cô nói cái sân là cái tự nhiên của con này. Quý vị nghe những người nói tôi là tánh tôi là sân cái lắm, tánh tôi là nóng cái lắm, tánh tôi là ưa nói thẳng cái lắm. Làm như nói thẳng là tốt. Có cái cô nói thẳng với cô đi đâu rồi? Ở đây này. Không nghe hả? Nghe gì thôi. Quý vị thấy không? Tôi là có là tôi nói. Tôi thẳng tắn lắm. Có đâu cái thẳng tắn ở trong si đó. Thì nó ào ra mà, đâu có cần biết gì, nó phải trái gì đâu. Tâm sân là có si rồi. Mà tâm sân là tài tham. Mình tham hứng được với nội sân. Mà tham sân là anh si phải có mặt. Không tránh đi đâu khỏi. Thành ra phiền nào ba cái lớn luôn nó đi theo một loạt luôn. Không có đi single đâu. Nghĩa là một cái phiền não nó tới là nó kéo theo rất là nhiều phiền não tới theo nữa. Vì vậy gọi là hít nổ ái ố, nó làm uống sùm, nó làm quá rồi, nó làm chấn động tâm mình kinh khiếp lắm. Cô này cô hỏi, bây giờ cái bản chất của con là tâm sân, vì chúng con phải làm sao? Ông nói bây giờ nhắc một câu, khi tâm sân nổi lên đừng chạy theo nó, ráng đi. Khi mà ta chọc mình nổi sân quá, thôi ráng làm thinh coi thì sao. Không chết chắc là mình tập hoài là sẽ được à. Rồi bây giờ trong những cái lúc mà ví dụ như những cái người mà nhỏ hơn mình, mà trẻ hơn mình, mà ví dụ như chữ tâm thấp hạ hơn mình á, mà họ chọc mình, họ chửi mình á, mình nhìn được là ông nói trời cái này là quý, rất là quý. Cái người ngang hàng với mình, cái người hơn mình đó mà họ chọc mình đó, mình còn sợ, mình cũng dám nói phải không? Còn cái người mà thấp hơn mình đó mà nói cái đó, trời mình chịu rồi. Nhất là trong nhà mình, con mình, chồng mình, vợ mình, đáng lẽ là họ phải theo phe mình chứ, đi phe đi binh người khác, binh người ngoài đường. Phải chi mà ai mà nói tôi là tôi không nhận, thằng con tôi mà nó chửi tôi, nó nói tôi vậy tôi kia kia nọ, tôi dạy nó mà nó chửi tôi, thật ra tôi giận quá phải không? Thường thường là mình nói vậy đó, mà thật ra sư học với mấy các vị thầy các ngài nói thằng con mình không nói mình, thằng người khác cũng nói mình, thằng con mình nó nói hộ mình, phải chi mà người khác nói hộ mà tôi không nói, còn mình bắt thịt mình đẻ nó ra mà nó nói dám những cái, nó hộ nói những câu như vậy, khổ quá, buồn quá, đau khổ quá. Thì sư trả lời, người ta, thằng con của cô mà nó không có nói cô thì người khác cũng chuyện cô thôi, vì cái nghiệp của cô phải trả mà. Tới giờ đó là phải có người, phải có một cái gì đó để nó bắt cô trả cái nghiệp. Cái nghiệp xấu của mình mượn cái miệng của thằng con mình. Thay vì mượn cái miệng người khác, phải không? Vì mượn cái miệng thằng con mình. Tội nghiệp cho nó. Ông nói bây giờ mình phải hiểu như vậy đó. Cái người mà thân của mình đó là nghiệp của mình đó, mình làm xấu nghiệp phải trả, thì y là người này hay người kia phải trả hết, mà bây giờ nó mượn tay trong gia đình của mình để nó chửi mình, nó nói mình, nó đánh đập mình, tội tội nghiệp không, tội nghiệp và tội nghiệp cho nó, đừng buồn đó. Thì anh chị em thấy đây là những cái dạng tư duy chân chánh này, mà cái này nó sẽ được bắt ấp bởi thiền tập. Còn tư duy không, lát là tư duy ngộ phiền não rất là mạnh, rất là mạnh kinh khiếp. Khi một cái người nhỏ hơn mình mà hay là thấp hơn mình mà nói mình cho mình chịu không nổi, bản ngã của mình rất là dữ. Vì vậy mình cần phải tu tập rất nhiều để nó giúp đỡ mình, chứ còn không thôi mình tư duy không đủ. Thì chúc quý vị có gì hỏi không? À,
thầy nói là khi mà cái sân trong lòng mình nó nổi lên và mình phải tự nói chính mình là mình đừng có nói lại, và nếu như mà cái mình không có overcome được cái angry ở trong lòng mình thì cái khi mình coi như mình không chịu nổi, mình cũng cố đè nén mà mình không có chịu được nổi, thì lúc đó là
mình buông nó tung ra. Mình được tung ra là mình nó gây đổ vỡ à? Có vậy không? Thì bây giờ đó trong những lúc đầu mình mới tập mình làm không nổi đâu, mình không có thói quen. Bây giờ thành ra hồi sáng tôi nói Khi mà mình thấy bắt đầu to tiếng rồi đó thì thôi mình ráng mình chịu đựng mình làm thinh. Để cho nó quá trớn rồi thì mình nhìn không nổi nữa đâu. Suy lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ có một người mà nhỏ hơn Dũng chẳng hạn, hay là làm việc mà thấp hơn Dũng chẳng hạn, mà nói mình đâu có chịu, phải không? Đáng là em mình, đáng người nhỏ mình nói mình không chịu. Mà nó nói rồi đó, mình nhìn được thôi ráng nhìn. Mình nhìn không được thì mình lấy đó mình learn cái lesson. Keep learning the lesson. Bởi vì cái lesson là sao? Là failure, là thất bại, phải không? Nhớ luôn luôn là mình thất bại. Vì chuyện nào nó đập mình làm chịu không nổi là mình vấp, mình quật lại thôi. Mình cứ học hoài để mình thấy rằng thế cứ mỗi lần mình phản ứng như vậy là mình gây đổ vỡ, mỗi lần mình phản ứng như vậy là mình gây đau khổ. Đó, từ từ nó cái tâm nó mới học thôi. Chứ ai mà có ai mà học liền mà làm liền được đâu. Rất là khó. Tư duy chân chánh, duy trì chánh niệm, tập trước cái tâm này, rồi yên ổn này. Nghe pháp này, mình thấy được những cái thông tin tốt này. Đó, rồi mất rất nhiều thời giờ cả cuộc đời để mình tu tập. Cho đến cuối cùng mà hiện một cái vị mà đắc quả an hàm mà ngài không sanh nữa, là bậc này là biết không có ai trong này để sanh hết, tại cái ID của mình thôi. Có cái tôi ta không thôi, thì tới chừng nào mình mới hiểu được như vậy. Thấy không? Vì vậy anh chị em đừng có nản chí, hãy tập là phải được thôi. Dù mình chưa có hoàn toàn như một vị an hàm, nghĩa là mình không sanh, nhưng giờ sao mình cũng nhiều xuống bước nói. Học giả là khi mình nói mình biết mình lợi là thôi mình thân. Khi mình nội sân á, thường thường mà mình không tu tập á, là mình nội sân là mình làm cho tới nơi tới chốn, làm cho nó đạt nữa cái đạt. Hồi không có tu tập là khi mình la lên là mình thấy mình sai rồi, mình đến. Có vậy thôi à. Vậy là 10 phần mình được nửa thôi mình cũng mừng rồi đó. Yeah.
Sư con có là con đã từng handle một vài cái khi mình nội sân như vậy đó, thì con biết mình cái người mình đang cãi đó, mình nói đi. Ta biết ta đừng nổi xong đây. Thành bây giờ nếu mà ta tiếp tục nói như mày thì là hai đứa nổ dữ dội. Thành ta xin phép mẹ tao sẽ không nói, ta đi chỗ khác. Rồi qua ngày mai nó cool down, hai người cool down hết trơn rồi, lúc đó người nói chuyện phân tích lại phải cái làm sao mà tự nhiên nó không có.
Dạ. Nhưng mà cô biết sao không? Đôi khi có những trường hợp á mà mình cũng phải đối đầu cho mình đừng tranh, mình đánh hoài cái tâm mình nó có thói quen nữa. Chỉ sợ vậy đó. Đó, mình tránh, nghĩa là có những cái trường hợp mà nặng quá thì mình tránh. Còn mình nhắm mà mình có thể nói được, mình đứng đó mình duy trì chánh niệm, giữ cái tâm mình yên ổn, rồi mình tìm cách mình nói. Đó là mình tập á. Đây là nói về sự thực tập đó nghe, chứ không phải nói đúng sai đó.
Dạ, con thấy là con bỏ đi một lúc rồi đi vòng, tự nhiên cái tâm mình nó nguội xuống.
Dạ đúng rồi, chẳng có đúng rồi, tại vì mình đi ra khỏi đối tượng mà.
Dạ.
Đối tượng nó biết mất rồi. Nhưng mà ví dụ chẳng hạn như mình sắp chết, nó cứ đứng vòng hoài thì mình đi tranh, mình đánh đi đâu. Ha? Hay có những cái trường hợp mình đi không được. Do đó mình cái sự thực tập này nó đa dạng như vậy đó. Ông thầy sư ông nói bằng tránh là tránh sao này, tránh nghĩa là thôi đứng đó mình chấp nhận, mình chịu đựng, rồi mình bớt nói thì chẳng hạn mình không nói nữa, hay là mình cố gắng mình dùng những lời lẽ như thế nào đó, nghĩa là tùy theo cái mỗi trường hợp của mỗi người thôi. Chứ còn mà mình tránh hoài thì cuối cùng là mình cũng thua phiền não. Cái chuyện mà mình đi vòng được rồi mình yên xuống thì cũng giống như mình nhắm mắt lại. Ông thầy sư của ông kể, ông nói lúc mà tôi buôn bán ở ngoài chợ đó, tôi không có thời giờ đi hành thiện. Thầy tôi nói rằng là khi mà tâm mà mày mà nội sân là con phải quan sát cái trạng thái tâm. Ông nói tôi quan sát rồi. Thành ra khi mà tôi thấy mà khó chịu rồi, tôi dòm cái ly này, tôi chú vào trong cái ly đó, tôi dòm, tôi bỏ quên cái người khách của tôi. Nhờ vào trong cái này để tâm nó calm down xuống, thì cũng giống như cô đi vòng đó. Ông nói làm sao là tôi sẽ đứng đó, tôi không dòm gì nữa, tôi quan sát cái tâm khó chịu của tôi. Đó, nó đi từng cấp như vậy đó. Vì vậy mỗi lần mình tập, nếu mà mình gặp được cái người mà có kinh nghiệm đó, họ chỉ cho mình đi lên nữa. Lúc đầu thì lo tránh né, lúc đầu thì dùng lời lẽ được cái gì đó, tư duy chân chánh như vậy, để mình từ làm. Nhưng sau khi mình dọa rồi là mình phải đứng, mình đối đầu với nó.
Con có một kinh nghiệm khác là ví dụ khi người ta nói mình, người ta đang coi như là cho mình nổi sân càng nhiều càng tốt, mình cứ khiếp im lặng, cứ làm tin không có nói gì hết. Nhưng mà con biết sau đó con stress, cái tâm con stress thì nó cũng quên này quên kia tùm lum hết. Nhưng mà mình biết
lúc đó là mình đè nén đó.
Dạ, đè nén là mình biết mình nếu mà nói lại thì nó cần nổ dữ, thành ra mình không nói, nhưng mà tao rõ ràng là mình bị hurt.
Đó, bây giờ mình hiểu tâm sân kinh khiếp lắm. Sư đọc trong một cái tài liệu nó khi mà mình nội sân đó nghe, cả bao nhiêu cái cơ bộ phận ở trong mình, mấy cái organ trong mình nó bị damage, nhất là não bộ. Có cái câu chuyện mà gì đây mà mình triết trong đời sống á, cái bà kia bà cho con bú mà về bà nội sân, cái gì nghe câu chuyện đó chưa? Bú vô một thằng nhỏ bú hết cắt à, tại vì trong cái sữa của ba nó bị poison rồi. Bây giờ mình thấy vậy, tâm sân kinh khiếp lắm cho vị trời rồi. Bây giờ sư đổi đề tài để đọc cái bài này quý vị nghe. Mà về lễ sinh nhật quý vị, hôm nay ngày đây là một vị thiền sư tâm tạng ấy. Nó nói mục đích hay mục tiêu của kiếp làm người là tạo thiền nghiệp, hay nói đúng hơn chúng ta sinh làm người để tạo ra cái phước đức. Chúng ta sinh ra được làm người đây là cái cơ may rất là tốt rồi, thì phải ráng tu tập để tạo phước đức. Nếu được sinh vào quả chư thiên, chúng sanh ở đó sẽ không bao giờ thấy xác chết, vì ở quả này cái gì cũng đẹp hết, hoành tráng cả. Vì vậy thấy một người chết là dịp tốt để chúng ta suy ngẫm về Phật pháp. Thì quý vị gặp đi đám ma, gặp người chết, đây là cái cơ hội nhắc nhở mình, nó quan lên mình. Người ta chết thì khuyên mình. Quả người là nơi lý tưởng để thiền toàn ba la mật. Đó là lý do tại sao các vị Bồ Tát không muốn ở lâu trên thiên giới và muốn trở lại quả người để thành tựu ba la mật của các ngài, trở nên một vị Phật toàn giác. Vui có và khổ, nhưng khổ cũng nhiều của quả người. Đó là cái quả lý tưởng để người ta tập cái hành ba la mật. Khổ già, khổ đau, khổ chết như là cơ hội tốt để thực hành pháp bảo. Hãy tự đặt cho mình câu hỏi, Phật pháp có trong tâm không khi chúng ta đọc? Chúng ta có sống theo Phật pháp không vào những ngày cuối cùng của cuộc đời hay lúc kề cận với thần chết? Mỗi ngày trong kiếp người xứng đáng là một ngày khi chúng ta đã tạo thật nhiều thiện nghiệp trong ngày đó. Ví dụ các bạn lại đây hành thiện. Ông là pháp sư mà ông nói rằng các bạn phải nhớ là mình một ngày mình tới hành thiện mình tạo không biết bao nhiêu là thiện nghiệp. Các bạn có thấy mới hiểu điều đó không? Đây là những cái cơ may tốt mà mình phải làm. Một ngày thiền tập là một ngày chúng ta tạo nhiều thiện nghiệp. Nếu niệm và tuệ được vun bồi và tăng trưởng, thì một ngày sống trong thiền viện là một ngày đem lại rất nhiều lợi lạc, một ngày đáng cho chúng ta sống. Bởi vì khi mà chúng ta làm theo cái thói quen như thế rồi, chúng ta sẽ trả lời cho cái câu hỏi, Phật pháp có trong tâm chúng ta không khi chúng ta đau? Phật pháp có trong tâm chúng ta không trong những ngày cuối đời của chúng ta? Cuộc đời lúc kề cận với thần chết, Phật pháp có với mình không? Đây là những cái mà mình nhớ và mình chuẩn bị. Bây giờ mình sống như thế nào? Mình sống có gần mình khi mình đau này, mình đau mình làm cái gì? Mình ngồi đó mình la mình hét, hay là mình duy trì chánh niệm để mình thấy cái sự đau đớn của mình? Rồi chúng ta có sống và Phật pháp và lúc mà chúng ta già cả không? Chúng ta có than thở là tại sao mình già như thế này, làm cái này cũng được, làm cái kia cũng được? Đó, vừa rồi tôi đi đám mà đã có một anh cũng tu tập nhiều lắm mà than quá. Nó anh già bây giờ anh làm được cái này, anh làm được cái kia. Đó, mình cẩn thận những cái điều đó. Và ngay lúc mà chúng ta kề cận với tự thần, điều chúng ta có nhớ tới Phật pháp không? Mỗi ngày thiền tập là một ngày cho chúng ta tạo ra rất nhiều thiện nghiệp. Nếu niệm và tuệ được vun bồi tăng trưởng, thì một ngày sống trong thiền viện là một ngày lợi lạc. Đừng để cho phiền não đau khổ tràn ngập tâm bạn, để cho trí tuệ giữ thế thường phong và trấn áp phiền não. Đó là ngài nói thôi, chứ còn phải làm á, chứ không phải làm sao. Đừng để cho phiền não tràn ngập tâm mình, hãy để cho trí tuệ tràn ngập. Ông thầy lúc bấy giờ ông xoay qua hỏi sư: Sư Trí Dũng, năm nay sư mấy tuổi? Dạ, năm nay tôi 64 tuổi. Lần sinh nhật sắp tới là lần thứ 65 phải không? Dạ đúng vậy. 9 tháng ở trong bụng mẹ nữa, như vậy cũng gần 1 năm. Vậy lần sinh nhật tới là thứ 66, đúng như vậy không? Bây giờ 64 tuổi. Dạ, lần sinh nhật tới là 65, đúng vậy không? Đúng. 9 tháng ở trong bụng mẹ nữa, như vậy lần sinh nhật tới là 1 năm mà thêm 9 tháng nữa, thấy không? Tức là coi như 66. Thông thường người ta ưa chúc vào dịp sinh nhật là chúc mừng sinh nhật được thọ được 66 tuổi. Nhưng Hòa Thượng Yosayado, tức là cái ông mà chấp pháp đây đó, dặn rằng nếu có mặt trong buổi lễ, bạn hãy nói rằng xin chúc mừng Sư Trí Dụng thọ được, chết được 66 tuổi rồi, chết được 66 năm rồi. Chúc mừng cụ sống được 66 tuổi thì nói chúc cụ đã chết được 66 năm rồi. Mấy người Phật tử nghe nói, trời ơi, nói cái gì mà nghe mà depress vậy. Tới sinh nhật của ta mà chúc mừng 66 năm đã chết rồi. Tại sao chúng ta nói như vậy? Bởi vì không có diệt lấy đâu sanh. Chúng ta sanh ra vì chúng ta đã chết. Cái chết là nhân cho sanh, sống chết là hai mặt của một đồng tiền. Bao nhiêu năm sống, đấy là bao nhiêu năm chết. Và nếu mà cái người mà đã sống và đã tu tập thì thấy rằng chúng ta không sống 66 năm, chúng ta sống chết từng sát na một. Ngày hôm nay chúng ta sống là có cái chết rồi, chúng ta mới sống lại. Khi nghe Hòa Thượng nói như vậy, tôi vô cùng tâm đắc. Vì xuyên qua sự thực tập, tôi hiểu từ lâu rằng do sanh khởi cho nên mới hoại diệt. Vì sanh nên diệt, cũng vì diệt cho nên sanh. Bạn sanh ra trong kiếp này vì bạn đã chết trong kiếp rồi. Tu niệm hành giả quan sát sự sanh lên hoại sẽ hiểu luôn trong sanh đã có diệt. Nói cách khác, sanh có mặt nhờ có diệt. Và điều này rõ ràng quá. Thông thường nhiều vị nói vì muốn thấy cho được sự hoại diệt mới hiểu vô thường. Tôi không cần điều đó. Khi hiểu rõ về sự khởi sanh, tôi hiểu luôn về sự diệt. Thực sự ông nói mình sống đây là mình chết à? Mình chết, mình sống. Chứ đâu phải mình sống hoài đâu. Cái cơ thể mình nó thay đổi hoàn toàn. Máu thay đổi, tế bào thay đổi, tất cả đều thay đổi hết. Con người mình bây giờ là con người hoàn toàn mới. Mà không phải mới trong hôm nay đâu, mà mới từng giờ, từng phút, từng giây. Thưa Thiền Sư, đó là lý do tại sao trong một bài pháp trước Thầy nói trong khi ăn bắt được mùi vị thật mạnh của một món ăn làm cho tôi hiểu nhân của Đúc Khá là sanh. Ông nói rằng là người ta thường nói rằng là cái gì mà diệt, cái gì mà chết, cái gì mà hủy hoại, cái đó mà đau khổ. Còn tôi tu tập một thời gian tôi hiểu rằng cái sanh chính nó là đau khổ. Bởi vì sao? Sanh và diệt là hai mặt của một đồng tiền. Ông nói tôi đưa, ông đưa cho sư một cái quả. Ông nói khi tôi đưa cho sư cái quả như thế này, sư nghĩ sao? Sư có biết gì đâu. Nói, ông cho tôi cái quả thì tôi lấy thôi. Ông nói hiện ai cho tôi một món gì vậy? Tôi thấy đau khổ vô cùng. Là tại vì sao? Danh sắc này nó đã suy nghĩ rất là nhiều, nó đã khởi sanh rất là nhiều. Bây giờ cho thêm một món đồ nữa, trời ơi, nó làm việc rất là cực. Bây giờ cái món đồ này phải làm gì với nó này? Ai cho mình mà tại sao cho này? Rồi cái món này là món gì này? Rồi mình sẽ làm gì với nó này? Cái tâm mình nó đã suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ thêm cái nào nữa nó suy nghĩ. Sanh khởi hoài diệt, sanh khởi hoài diệt nhiều. Thấy bởi vì do đó các vị thánh nhân mệt mỏi quá. Bây giờ làm cái sao đi tới cái chỗ mà không sanh không diệt nữa? Đó, chúng ta nhất bàn ở chỗ đó đó. Lúc bây giờ mà thật sự mệt mỏi đó. Còn ai cho mình cái, mình đòi thêm cái thứ hai nữa, thấy không? Hay cho mình cái đẹp, mình cho ta cái đẹp, mình cho mình cái xấu, mình tức, mình chịu không nổi, mình tới mình phân bì, mình cùng lên. Cho cuốn sách, mình đòi cho được 2-3 cuốn. Cho bạn, cho bè, cho anh, cho chị, cho em, cho quá trời của đất cả. Mình không thấy cái khổ, thấy không? Mình tu chừng nào thì mình thấy rằng, hey, ai cho mình một món gì, cái tâm mình suy nghĩ rất nhiều. Thêm một cái gì nó mình cũng khổ hết trơn. Và vậy là ai mà sao mà nhà cửa mà lên giá được. Nhà cửa lên giá là thấy. Mình cứ thích có cái nhà ở cho tốt. Lâu lâu có nhiều bài cũng rất là hay.
Bài này dạy con rồi.
99. À, nói về linh cảm. Thưa Thầy, trong cuộc sống có những cái chuyện con hoạch định trước nhưng không xảy ra. Ngược lại có những việc không tính chi cả, nhưng cảm nhận sẽ xảy ra, thì xảy ra thật như vậy đó. Như vậy cái này là cái gì? Điều này có thật hay không? Xin Thầy giải thích về vấn đề linh cảm. Vậy là tự nhiên cái mình linh tính báo trước là cái chuyện nó không ổn, là không ổn thật. Vậy là cái này là cái tâm hay sao? Cái tâm nó biết là cái chuyện này không ổn, do đó nó cảm nhận như vậy hay sao? Nếu dựa theo luật nhân quả, Thầy Thiền Sư trả lời, thì nhân đủ quả đủ dù cho hành giả có kế hoạch trước hay không. Một đôi khi mình kế hoạch nhưng nhân duyên chưa đủ thì không xảy ra được. Một đôi khi tâm cảm nhận gì thì xảy ra y hệt như vậy. Cái này có thể chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Thầy Sư trả lời, như cái mình nó xảy ra mà mình linh cảm là chuyện không xong rồi. Là nó xảy ra không xong thật. Ông nói đôi khi là một cái sự trùng hợp. Bởi vì nếu mà luận theo lý chân quả thì nhân đủ thì quả sẽ trổ. Linh cảm có liên quan đến trí tuệ và kinh nghiệm sống của kinh nghiệm nghề nghiệp. Ví dụ những người làm ăn buôn bán lâu năm, nhìn tình hình chung quanh, họ có thể đoán được cái gì sắp xảy ra và kế hoạch làm ăn theo cái chiều hướng đó. Và cái này là thuộc về trí tuệ. Đó. Ví dụ như họ thấy rằng là tình hình bây giờ là trong tương lai là cái mùa này là sẽ có rất nhiều người chết, đóng hòm nhiều đi thì tự nhiên funeral service nó ăn tiền thôi chứ có gì đâu, là họ nghĩ như vậy, chẳng hạn như vậy đó. Sư đọc một cái cuốn sách cho quý vị là một cái bà đó, bà làm ăn rất là lớn và cuối cùng bà mở một cái tiệm mà về fashion. Mà quý vị biết là bà khởi đầu bằng cái gì không? Bà đoán trước rằng là vua Anh sắp chết. vua nước Anh, hoàng đế Anh sắp chết. Mà nếu mà hoàng đế Anh sắp chết thì người ta phải mang tang, mang tang thì ta phải mặc áo đen. Ôi trời, bà order biết bao nhiêu là phải đem mình để đó. Ông đó mục cụ tèo thiệt. Trời ơi, bà bán bán đắt quá trời đất. Bà rất là rely vào cái intuition của bà và cái linh cảm của bà. Thì ông thiền sư ông nói mấy cái này là trí tuệ, chứ không có cái gì trong này trời. Linh cảm tùy theo mức độ của sự hiểu biết và sự chính xác thì khoảng 80%, nên không có gì chắc chắn cho mình nói hết. Đây không phải là thần thông mà là trí tuệ. Trí tuệ giúp hiểu cái gì sẽ xảy tới. Thần thông là nhờ vào định tâm. Ông thiền sư ông giải thích khi bởi vì hỏi linh cảm có phải là tâm không, thì ông nói là cái này là trí tuệ, chứ không phải là thần thông. Vì trí tuệ hiểu cái gì sắp xảy ra, mà trí tuệ thì khác, và thần thông là nhờ định tâm. Hồi xưa lúc ba tôi đến xuất gia gia viên với hòa thượng Sửu Minh, còn 2 ngày nữa mới hết thời hạn gia viên, thì ngài hòa thượng biểu đi về đi. Tại sao như vậy? 2 ngày sau đó, người Myanmar tấn công đốt phá cửa hàng tiệm ăn của người Tàu trong thành phố, tình hình rất nguy hiểm nếu ba tôi không có ở trong nhà. Ai cũng nói là hòa thượng có thần thông, nhưng tôi biết không phải vậy. Trí tuệ và tâm sáng suốt thấy cái gì đang xảy ra, bây giờ ngài mới đoán được chuyện sắp tới. Đó, quý vị thấy đôi khi người ta dựa vào những cái này này, người ta nghĩ rằng là người ta đoán chuyện gì đó, cái câu chuyện nó sẽ xảy ra và họ tính như vậy. Ông nói cái này rất là nguy hiểm. Có một cái cô đó, cô tới trường thiền, cô nói rằng là cô nằm mơ và cô thấy chuyện này chuyện kia, thì thật sự nó định tính cái chuyện này. Cô nói tôi thấy nhiều cái, tôi mơ tôi thấy nó xảy ra thật, tôi linh cảm chuyện này nó xảy ra thật. Có một bữa là cô mơ cô thấy con cô chết, thằng trai chết, chắc chắn chết thiệt. Là từ đó bất cứ cái gì cô suy nghĩ cô sợ hết trơn, lát cô bị tâm thần luôn. Người sư nói đấy, cái này là cái nguy hiểm, nó có thể coincidence nó xảy ra cho mình, nhưng mà mình dựa vào đó mình nói rằng là cái tâm tôi nó biết trước chuyện gì. Mà ông nói có được có 20%, mà 80% còn lại là nó cặp. Mình không tin điều đó, mình cứ tin tưởng, mình nghĩ rằng là những cái gì mình mơ mình thấy, là những gì mình cảm nhận là đúng. Ông nói cái này rất là nguy hiểm. Có một lần đó hòa thượng Sửu Minh đó, ngài nghe một cái ông sư đó ở chùa. Đây là nói về vấn đề trí tuệ. Ông sư ở trong chùa, tự nhiên ông điếc rất là nặng, điếc kia lắm, điếc nghe không được đó. Vậy mà một thời gian ông đi nằm bệnh viện thì người ta báo cáo cho ngài biết là tự nhiên nói cái ông nghe. Ông nói đừng có la lỗ tai tôi, nói vậy. Họ thường ở chùa nghe báo cáo, họ thường một vài bữa nữa chết thiệt. Mọi người ai cũng sợ hết trơn, tưởng là họ thường có thần thông, mà nó không phải. Bởi vì những cái người mà tự nhiên đang đau đau như vậy mà tự nhiên đùng cái mà khỏe mạnh lại liền mà cách đột ngột như vậy là báo động cho biết là sắp sẽ chết đấy. Cùng giống nó có một sư khác nữa, đau ung thư rất là dữ, đau nặng quá trời quá đất cả. Tự nhiên ông nói bây giờ đem tôi tới, tôi gặp hòa thượng để tôi định liệu hòa thượng, đem tới chùa ra, họ biết hòa thượng ở trong phòng, hòa thượng chưa kịp ra rồi là ông ở đằng này ông sáng con chạy tới định liệu. Nó con nghe ngài hòa thượng về con mừng quá, con lại con định liệu của vì con bình mấy bữa nay được cái nọ, ngài sợ chết một chiều. Vì vậy hòa thượng thiếu Sửu Minh không có thần thông. Ai nói thần thông? Ông thần sư ông nói không phải, mà nhờ cái trí tuệ tu luyện. Do đó là ta nhìn vào cái tình hình đây, ta biết cái gì sắp sửa xảy ra. Con ngồi thiền quan sát rất nhiều đối tượng, đây nói về một cái đề tài khác. Con ngồi thiền quan sát nhiều đối tượng sanh lên trong 6 căn, như con nghe tiếng động, cảm giác cái tâm suy nghĩ. Con thấy có một tâm im lặng quan sát, tâm này im như pho tượng, chỉ mở hé mắt quan sát mà không phản ứng gì hết. Đây là một cái hình ảnh thôi nghe. Con ngồi thiền con thấy tâm của con đó, nó rất là nhiều đối tượng sanh lên, rất là nhiều suy nghĩ và đa phần những suy nghĩ phiền não, nhưng mà có một cái tâm đứng để nhìn cái sự phiền não này, nó như một pho tượng mở hé mắt và quan sát mà không phản ứng gì hết. Tâm quan sát các đối tượng này, thưa thiền sư, là tâm gì đây? Trả lời, đây là tâm chánh niệm và có trí tuệ, có thái độ chân chánh. Ông thiền sư xoay qua và nói với sư rằng, sư thấy không, hành giả kinh nghiệm rõ ràng cái gì đang xảy ra nhưng không hiểu đó là gì. Nếu tiếp tục tu niệm một thời gian, hành giả chắc chắn sẽ hiểu rõ. Kinh nghiệm thật chi tiết, rất rõ, rất tốt, nhưng chưa hiểu chi cả, đó là sự phân biệt giữa kinh nghiệm và trí tuệ. Cô này, cô thấy tâm của cô nó rất là phiền não, nó suy nghĩ rất là phiền não, nhưng mà có một tâm nó đứng trên đi dọc. Bây giờ cái phiền não nó tâm rất là yên ổn. Phiền não từ nó rất là tác động, nhưng mà tâm quan sát này nó rất là yên ổn. Cô hỏi tâm này tâm gì? Thực sự nói theo, họ rõ ràng họ đang thấy tâm quan sát mà họ không biết đó là tâm gì. Đó là sự khác biệt giữa trí tuệ, hiểu biết cái tương quan nhân quả của tâm và cái kinh nghiệm. Mà muốn có trí tuệ thì phải kinh nghiệm đi nhiều lần. Kinh nghiệm hoài, kinh nghiệm hoài, kinh nghiệm hoài. Mình sẽ hiểu cái này là cái gì. Vì vậy ông thường nói rằng bạn hành thiền không phải để được cái sự tĩnh lặng, bạn hành thiền để bằng hiểu cái tâm của bạn. Đó là điều rất là quan trọng. Mình hành thiền mà mình không hiểu gì hết, không có lợi lạc chút nào, không có trí tuệ chút nào. Khi mình hiểu rồi là mình sẽ giải quyết được vấn đề. Cũng giống như bây giờ họ giao cho mình một cái job mà mình làm mà mình cứ trật tới trật lui hoài. Nếu mình chịu khó mình suy nghĩ mình coi thì tại sao mình làm trật. Mình không rành được cái khâu nào trong những cái khâu này của cái công chuyện. Mình biết là mình không giỏi cái chỗ này, mình học thêm. Khi mình học rồi mình hiểu cả cái process nó đi như thế nào. Khi mà bạn hiểu cho rõ là tự nhiên nó giải quyết được. Đó, ví dụ chẳng hạn như giao cho sư cái máy computer, sư đâu có biết làm gì, sư mò rờ mà sư làm cũng quên nữa. Còn với người khác người ta biết nó vuốt như thế nào, mất thời gian nhưng họ sẽ tìm ra, bởi vì họ đã từng làm và họ hiểu rồi. Anh chị em thấy sự tu niệm của mình nó cũng phải là toàn là kinh nghiệm không? Mình kinh nghiệm khi mà tới ngang đó mình biết cái gì cần làm. Đó, mình ngồi thiền, bây giờ tâm suy nghĩ rất là dịu, tâm suy nghĩ rất dịu là chuyện của nó. Mình nhắc mình bộ phận của mình là duy trì chánh niệm mà thôi. Thì tâm suy nghĩ, tâm muốn suy nghĩ như suy nghĩ à? Còn suy nghĩ chuyện bất thiện không à? Cái chuyện phiền não làm tâm đau khổ, tâm chánh niệm đứng trên mà nhìn, tâm này không đau khổ, tâm này không phiền não. Hãy tiếp tục tu niệm, hãy tiếp tục chánh niệm. Thưa Thầy, con thấy có những suy nghĩ làm khởi sanh những cảm giác trong thân, hay cảm giác đi liền theo cái sự suy nghĩ, như mắt tự động mở. Con đang nhắm mắt luôn ngồi mà tự nhiên con suy nghĩ, tự nhiên mắt con mở tung ra, hơi thở nhanh hơn, tâm cứ xoay quanh vấn đề đang suy nghĩ và cảm thấy bực bội căng thẳng vô cùng. Bây giờ con tự nhắc đối tượng chỉ là đối tượng, rồi tiếp tục quan sát và từ từ sự khó chịu mất, tâm lắng xuống. Thực tập như vậy có đúng không? Ông nói đúng lắm chứ. Tâm suy nghĩ rất là dịu này. Thấy tâm suy nghĩ làm cho cảm xúc rất là dịu mạnh. Cảm xúc mạnh đến nỗi mà đang ngồi nhắm mắt, mắt mở bung ra. Hơi thở đang tự nhiên đang nhẹ nhàng vậy, bây giờ hơi thở rất là nhanh. Tâm nó cứ xoay qua vấn đề nó suy nghĩ. Tự nhiên con nói rằng, bây giờ con nhắc con rằng đối tượng chỉ là đối tượng. Suy nghĩ bất thiện chỉ là bất thiện mà thôi. Nó làm việc của nó thôi à. Và con tiếp tục duy trì chánh niệm thì tự nhiên từ từ tâm lắng xuống. Tập như vậy có đúng không? Quá đúng. Mình ở trong trường hợp của mình là mình đứng dậy mình bỏ rồi, thấy không? Mình chịu không nổi. Mình đi loanh quanh là bởi vì sao? Bởi vì nó suy nghĩ dữ quá mình chịu không nổi. Còn những cái trường hợp như vậy, cứ ngồi yên đi. Suy nghĩ là chuyện của suy nghĩ, mình duy trì chánh niệm này. Mình biết cái sự suy nghĩ rồi, để yên cho nó. Khi bạn làm như vậy thì suy nghĩ nó từ từ nó sẽ bớt cái intensity của nó. Nó bớt cái momentum, nó bớt cái trớn, nó sẽ nhiều xuống. Lúc đó mình sẽ học rất là nhiều nè. Ở đây tôi muốn giải thích thêm cho các bạn, tôi thường nhắc chánh niệm thôi chưa đủ. Hành giả cảm thấy thân và tâm chấn động vì niềm suy nghĩ cứ nhảy lên nhảy tới hoài trong tâm. Lúc bây giờ hành giả nhắc đối tượng chỉ là đối tượng thì trí tuệ đến và tiếp tục quan sát, trí tuệ tới nữa và tâm mới yên xuống. Trạng thái tâm bức xúc căng thẳng, hành giả có thể tự mình nhận ra được nhưng không xử lý nổi. Hành giả có thể nhận rõ trạng thái tâm, thân và tâm khá chi tiết. Điều này có nghĩa là chánh niệm đang có mặt. Dù chánh niệm có đó nhưng chưa gọi là đang thiền. Phải đợi cho tới khi thái độ trở nên chân chánh, xem sự suy nghĩ chỉ là đối tượng. Bây giờ có chánh niệm, có trí tuệ thì bà mới gọi là thiền đấy. Vì vậy ông nói rằng mình duy trì chánh niệm, duy trì chánh niệm, duy trì chánh niệm thôi mà mình không có một cái tư duy trong này hết. Đau khởi sanh mình nhắc mình đau nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên, bà có cả hai của chánh niệm và trí tuệ. Và cứ tiếp tục làm mọi như vậy, cái trí tuệ nó tới thì tự nhiên cái đau nó phải xuống mà. Đau là tâm sanh thôi chứ có gì đâu. Đơn giản là mình không có chịu, mình không chịu đựng được cái đau. Do đó mình trở qua trở lại, chục xích hoài. Bởi vì sao? Bởi vì tâm mình nó không chấp nhận cái đau này, nó phản ứng. Nếu như mình không tập quen, mình sẽ thấy nó rất là khó chịu. Tập từ từ mình sẽ thấy được. Bởi vì ông nói rằng khi bạn nhắc bạn, nó chỉ là hiện tượng tự nhiên, trí tuệ đang có mặt. Nhắc nữa, chánh niệm nữa, chánh niệm và trí tuệ, hai cái này nó đi hoài như vậy, nó càng ngày nó càng được là tăng trưởng. Là thế nào là cái đau nó xuống. Đó là tôi nhắc các bạn, thường nhắc các bạn, chánh kiến, chánh tư duy rất là quan trọng. Không có hai pháp này bạn không có chưa có thiền đâu. Nhưng mà bây giờ chánh kiến mình không có này, chánh tư duy mình không có này, là bởi vì muốn có chánh kiến, chánh tư duy phải có trí tuệ, thì bây giờ mình mượn cái văn tuệ của cái ông thiền sư. Ông thiền sư nói cái đó là tự nhiên, mình nhắc nhở mình cái đó là tự nhiên. Thưa thiền sư, dựa suy nghĩ mang tính cách đánh giá, ví dụ như âm thanh và hình ảnh đẹp và tham sân có khác nhau không? Trả lời, đánh giá tốt xấu hay đẹp đó là tâm si và tham sân sanh lên. Vì vậy ta nói rằng là trong cái nhìn, trong cái thấy, trong cái nghe toàn tâm si không, bởi vì mình đẹp xấu hay tốt dở, phải không? Mình nghe ra mình nhất định là mình phân biệt liền, nói gì mà dở ẹt, nói sao mà hay quá, người sao mà đẹp quá, người sao mà xấu quá. Ông nói mấy cái đó toàn tham sân không, tâm si nó do đó tham sân sanh lên. Khi tham sân hay bất cứ loại phiền não được khởi lên, con quan sát và trở thành đối tượng quan sát. Còn tâm quan sát thì lặng lẽ, không phản ứng hay phán xét gì cả. Quan sát như vậy có đúng không? Quá đúng rồi. Quý vị nghe lại câu này. Khi tham sân hay bất cứ loại phiền não khởi sanh, con chánh niệm quan sát và cái phiền não đó nó trở thành đối tượng. Còn tâm quan sát thì lặng lẽ, không phản ứng, không phán xét gì cả. Quan sát như vậy có đúng không? Rất là đúng. Kinh nghiệm hay đối tượng luôn luôn có phiền não tham sân, chỉ có duy trì chánh niệm, đối tượng có thể dễ chịu, khó chịu, chao đạp hay vắng lặng, phóng dật hay an định, chúng chỉ là đối tượng. Tại sao tâm quan sát lặng lẽ không phản xét gì? Bởi vì trí tuệ đang có mặt trong tâm quan sát. Điều này thấy rõ khi hành giả nói, tất cả trở thành đối tượng quan sát vì trí tuệ có mặt, cho nên tâm quan sát mới yên tĩnh như vậy. Chỉ có nói sơ cái bài này mà quý vị biết đây là một cái người mà từ ở Hà Nội tới này, trẻ chưa tới 30 tuổi, dọn như vậy đó. Trong khi tâm con rất phiền não, tham ái rất là nhiều, sân hận rất là nhiều, tự nhiên có tâm đứng trên này nó quan sát, tâm này hoàn toàn không bị chao đảo tí nào hết. Thì sư nói, đây là những cái người mà ba la mật rất là dữ này. Phiền não khi có mặt, có một người khác thì phiền não khi có mặt luôn luôn lôi kéo tâm đi và đó là bản chất của nó. Khi bị suy nghĩ con suy nghĩ nhiều quá, trong cái suy nghĩ nó có phiền não thì chắc chắn là con bị phiền não lôi đi. Thầy sư nói phiền não khi nó có mặt nó lôi kéo tâm đi, đó là bản chất của nó. Chính vì hành giả không duy trì chánh niệm cho đúng mức nên mới bị suy nghĩ phiền não lôi đi. Nói cách khác, khi phiền não có mặt, nếu mà tâm của hành giả có niệm có tuệ thì nó sẽ lặng im quan sát như hồi nãy mình mới nghe đây. Vì vậy ông nói đừng có đổ cho phiền não. Trời ơi, phiền não nó mạnh quá, nó lôi tâm con đi. Sân hận nó mạnh quá, nó lôi tâm con đi. Tham lam nó mạnh quá, nó ông nói đừng có đổ cho phiền não. Nếu mà bạn tu hành đúng mức và bạn có chánh niệm và có trí tuệ đó, phiền não nó không làm gì được đâu. Bạn phải nói rằng tại vì tôi không có chánh niệm, tôi không trí tuệ, cho nó phiền não mới lôi. Và đừng có đổ tại phiền não nó mạnh quá, nó lôi tôi đi. Bạn nói như vậy là bạn sẽ không tiếp tục tập. Bạn đổ thừa cho người ta mà. Đúng, giống như bạn nói tài vì cái đối tượng này làm cho tôi nổi sân. Bạn hướng ra ngoài mà bạn trị vào người khác. Như vậy là bạn không quên, bạn không trị bạn. Và khi bạn không trị bạn là bạn không thay đổi tí nào hết. Tôi bị người ta mà, chứ tôi à, tôi đâu có làm gì đâu. Lỗi là lỗi tại người ta không à. Hôm nay con đi kinh hành trước khi vô ngồi. Thời thiền hành rất tốt, tâm chánh niệm rất là yên ngộ. Lúc vào ngồi vừa mở mùng lên đình trung vô thì nghe tiếng muỗi bay vo ve. Con dựa mùng hất nó ra ngoài, nhưng hơi mạnh tay cho nên con muỗi chết. Vậy con có bị phạm giới sát sanh không? Bên Miếng Điện muỗi ghê lắm. Cô này mới trung vô mùng lại nghe nó vo ve, thấy muỗi rồi. Cô rưng quýnh quýnh nó hất ra, hất ăn muỗi chết. Ông thầy sư hỏi lại, nó có cắn đâu mà sao mình nổi sanh? Chắc hành giả bực vì tiếng vo ve, vậy hãy quay tràng thấy tâm khó chịu và tiếng động. Hành giả không cố ý giết cho nên không phạm tội sát sanh, nhưng không tốt cho lắm vì con muỗi đã chết. Lần sau dùng khăn hay quạt từ xa đuổi một cách nhẹ nhàng. Có lẽ tại vì khi mở mùng ra, nghe tiếng vo ve là đã buộc giá rồi, vì vậy thấy nó là chụp cổ dục nó ra ngoài, cho đó nó mới chết. Lúc đó là tâm sanh nó bực rồi. Bởi vì mình đã dăng mùng dăng đồ đàng hoàng tòa phù, mình để yên, mình chuông vô nó muội con chiêu do ra. Và cái con muội một khi mà nó vô trong rồi rất là khó bắt. Nghĩa là phước chủ may thầy mới thấy nó rồi. Chứ nó trố hay quá là hay à. Rồi mình ngồi vô nữa, tự ra rồi ngồi yên là ngay má cháu chọc. cắn nó, muốn dạ cho nó một cái, dạ nó mình cũng đau theo. Có nhiều người nó cũng ruồi đó, cũng ruồi mới ác độc nữa, chung vô chung ra, chung vô chung ra, chung vô chung ra, hứa muốn chết luôn. Tôi nổi điên, tôi nổi điên mà chẳng lẽ tôi dập cái mũi tôi. Tôi có một người anh đi chơi về uống rượu say, vô giường bỏ mùng nằm ngủ, cứ nghe tiếng muỗi bay vo ve chung quanh hoài. Không, ông bực không phải vì bị cắn mà bị tiếng vo ve. Không, nó không cắn, mà muỗi cái bay gió, ông chịu không nổi. Nằm hoài muốn ngủ mà ngủ không được, ông trợ dậy lấy cái súng pháp của thằng con, nghe vo ve chỗ nào là ông bắn đài cho đó, muỗi cũng chết. Không phải tại súng có nạp đạn vì không có đạn, chết vì tiếng nổ lớn quá, muỗi giết tay nên chết. Hết rồi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi say mà. Sao con súng mà bắn mà ông thiền sư cũng nói vậy mà muỗi nó cũng chết, bây giờ điếc tai bị chết. Thôi mời quý vị đi ăn thiệt, đừng cười nữa, cười á mất chánh niệm. Ủa sao ngồi yên vậy, không hoại gì hết trơn sao? Có cái bài người già này, tôi muốn nghe đọc tiếng người già không này. Thế đây ai cũng trẻ quá mà đọc người già kỳ quá. Bà sao? Bà sao? Đọc cho người già bà sao không muốn nghe không này?
Ai có râu gì à?
Có tóc bạc là già. Cho người già cũng già.
Để mai đi ha, mai mình đọc ha.
Đây ngày cuối cùng.
Đó, ngày cuối cùng
lần cho con hỏi cái câu rất là cái là
đơn giản nè.
Đơn giản là về vấn đề trang không ngồi thiền mà lùi với mũi với bui mình làm cái gì?
Bây giờ đó, ví dụ chẳng hạn như con muỗi chẳng hạn, bây giờ con muỗi nó bay vo ve đó. Thì bây giờ thì trước tiên á, anh đừng có nghĩ tới muỗi, bởi vì đôi khi nó bay vo ve mà nó không cắn, hoặc là có những cái cảm giác mình tưởng giống như kiến cắn mà thật ra không phải. Bây giờ đó, khi mà nó bay vo ve thì mình thôi để cho nó cắn đi, nó cắn mình đâu có chết.
Cái đó là cái vấn đề.
Dạ, bây giờ để xin nói tiếp này.
Không có được đúng hẳn lắm.
Thì qua thì mới nói bắt đầu thôi. Dạ. Không? Nó cắn không chết nhưng mà cái tâm của mình nó rất là khó chịu.
Không, mà nó có thể lầm là tại mình bệnh sao?
Thì mới vậy, bệnh dạ. Này chết này, đúng mà thuyết ra hết trơn á.
Dạ.
Bây giờ đó, nó sẽ đầu và nó sẽ cắn mình.
Dạ.
Bởi vậy hoặc là nó bay qua ve tâm mình rất là khó chịu. Bây giờ mình quan sát cái tâm khó chịu được không? Quan sát tâm khó chịu đi. Bởi vì nó khó chịu nè.
Yeah.
Khó chịu không được thì tìm mọi cách để mà đuổi nó đi. Cái anh ngồi đó thì anh nổi sân không à?
Anh đang công chuyện đó là tại vì cái vấn đề tự nhiên mình muốn bảo vệ cái thân mình đó là đó cái việc rất là tự nhiên và theo cái luật của pháp luôn, là của cái là giáo pháp luôn. Thành ra khi mình biết mũi nó mình thấy yên thì nó sẽ hút máu mình và nó sẽ cho cái chất độc và mình có thể sẽ bị bệnh. Để thì nếu mình để mình thấy yên như vậy có phải là mình làm đúng hay không?
Mình để yên, mình quan sát cái tâm khó chịu mình để mình học cái đã.
Yeah.
Bởi vì có những cái cảm giác không phải mũi thật, mũi cắn cũng chưa chắc đã chết nữa, nhưng mà mình luôn luôn là nghĩ như vậy. Nếu mà anh thật sự là anh sợ nó đó, anh quan sát cái tâm sợ.
Yeah.
Có vậy không? Yeah. Anh sống trong hiện tại này, anh quan sát tâm sợ, anh quan sát cái tâm đang suy nghĩ gì, bây giờ anh quyết định làm cái gì, lúc đó trí tuệ thì dặn anh là phải làm cái gì thôi.
Yeah.
Thế đâu có cái công thức nào đâu, có vậy không? Nếu mà anh để cho nó cắn thì anh sợ nó muội, rồi mình lâu lâu mình đi qua bên mấy xứ Á Châu mà nó cắn mình đau mình đó. À nếu mình sợ thì thôi, anh quan sát tâm sợ trước, quan sát tâm coi chịu, rồi bây giờ thôi bắt nó.
Yeah.
Thường thường sao bắt nổi?
Bắt thì chỉ có chừng giết
thôi, rồi bắt thôi cái gì đó.
Nó chịu thôi cái cộng. Con rùi sao nó chứ? Nó lại sao khó chịu bị mình mặt, không biết làm sao mà thiền được.
Chắc là lúc đó là ta mang cái khẩu trang cho biết sao vậy.
Chắc là một kiếm nó lòng nhọt xong nó còn cắn một cái. Còn cắn một cái.
Nhưng mà đôi khi có phải biết.
Nó
có nhiều cái, nó có nhiều lúc nó chung một cái chỗ hiện mà.
Dạ.
Cắn đau chịu
không được. Tầm 3 phần chịu không được.
Cái cắn này, ở bên miếng điện á, thường thường là mũi cắn này. Rồi gì đây, nóng này, nóng lực này. Đó. nóng được sao đây, mình những cái đó mà mình vượt qua được, mình thấy cái tâm mình mạnh kinh khiếp lắm. Trời nóng mà, trời nóng mặc y như thế này để ngồi để chịu. Ta cội ra ta mặc áo lá không. Thực sự nó vậy thì quý vị chịu đựng cái gì, một khô nó chạy mà nó nóng mà nó hôi nữa. Thấy không? Đó là các sư mà thọ đô đa đó, thọ đô đa mà mặc y mà 7 ngày mới thành lần đó. Trời ơi nó thúi. Tại vì sao? Tại vì trời mưa ướt mà y nó có đâu có dịp khô, nó chưa khô mình phải mặc vô. Tại vì mình có một bộ à, ba lá, thì cái lá mà mình để là cái mền, thì bây giờ nó ướt cái lá ngoài thì phải lấy cái mền đắp, mà hơi khô khô rồi phải mặc vô. Trời ơi nó hôi kinh khiếp lắm. Bởi vì cái đời tu nó ghê lắm chứ phải chơi. Thành ra anh biết, anh Đức biết sao, không có một cái công thức nào hết. Anh tu tập đi rồi tới đó nó sẽ giải quyết vấn đề cho anh. Vì vậy người ta thường nói rằng trí tuệ thầy của anh không phải là ông thầy ở ngoài, thầy của anh là trí tuệ của anh. Bây giờ sẽ nhắc nhở anh phải làm cái gì mà đừng có tạo bất thiện này. Thấy vậy không? Thế mình không có công thức nào hết trơn. Không nói gì được hết trơn. Mọi người tùy theo của mình. Bây giờ nó nóng này quá mình chịu không nổi. Thôi đứng dậy cởi áo ra. Hay mở quạt để chịu đựng cho chút xíu. Rồi mình tập trở lại. Mình đi từng step một. Nó cắn ngứa quá thì thôi bây giờ mình lấy dầu mình được tha hay là mình đuổi nó đi rồi vậy đó. Rồi buổi sau mình ngồi mình ráng mình chịu đựng. Mình tập thôi à. Xong ha.
Có người già đang nghe chuyện già mà chưa đọc.
Già râu đó, bạc rồi, già đó. Tôi nghe đọc bài già này ha. Thôi chấm dứt nha. Năm ngày nào cũng ngày cuối cùng. Trong này nó có hai bài. Thì đọc cái bài đầu tiên đó là cái ông kia ông nói về vấn đề mà cái tâm mình cứ buồn vì chuyện già. Thưa thiền sư, càng duy trì tánh niệm con còn thấy rõ mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Ví dụ như khi lo lắng thì cảm nghe ngực nó hồi hộp. Con thấy cái này là quán pháp niệm xứ này. Cái sự liên quan nhân quả giữa thân và tâm. Khi thân đau thì tâm của con cảm xúc buồn vì tuổi già sức yếu. Thiền sư nói, vì tuổi già mà mình buồn tức là phiền não buồn. Trí tuệ không buồn vì trí tuệ thấy càng già thì kinh nghiệm sống mình càng nhiều. Con người nó trở nên trưởng thành và già dặn hơn. Người có trí tuệ càng lớn tuổi thì trí tuệ càng nhiều hơn. Vì vậy có câu người ta nói, nét đẹp của tuổi già không phải là cái thể xác này, mà nét đẹp của tuổi già là trí tuệ, là sự hiểu biết. Càng già thân thể mỗi lúc một suy nhược, đau yếu bệnh hoạn nhiều hơn. Nên người không biết tu càng già, phiền não càng đau khổ. Người có tu tâm càng lúc càng yên ổn, nên tuổi già không tác động đến tâm các vị này. Tuổi càng cao trí tuệ càng nhiều, nhiều trí tuệ ít phiền não, tâm rất bình yên. Hòa thượng Ujotika nói, người ta thích vẽ hay chụp hình khuôn mặt của người già. Người ta thấy vẻ đẹp nơi nắc, nét mặt nhăn nheo, da đầy đồi mồi và nụ cười móm méo của mấy người già. Tôi cũng cầu mong được mạnh khỏe và sống lâu hơn, bởi vì có những cái mà bạn chỉ hiểu lúc bạn về già mà thôi. Thầy thiền sư Yudhika nói, quý vị thấy một cái mặt của một người già mà một người nghệ sĩ, nghệ nhân họ thấy cái nét đẹp ông này. Mà đúng ra đó là cái tuổi già đó là cái đẹp đó không phải là cái thể xác, mà là cái sự trí tuệ. Mà người mà không tu thì là càng già là càng phiền não. Do đó những người không tu mà già rất là khổ. Đau cũng phiền não, bình hoàng cũng phiền não, đi đứng không được. Xin lỗi, tới lúc mà đái ỉa cũng nhờ người ta nữa. Trời ơi nó khổ. Sư về bên Việt Nam có một sư cô đó 92 tuổi. Cô hỏi, cô nói chuyện với sư, cái lát cô biết sư là con của ai rồi. Cô nói, trời ơi, tôi nhớ má sư quá. Hồi xưa tôi với bà, trời ơi, đi chơi, đi nhạc đâu, nhạc được hết trơn á. Mà bây giờ đi đâu cũng được, trong cái gầy cũng nổi. Hồi xưa là tôi đi với bà là thôi, tôi đi Hà Nội, Sài Gòn, Huế, tôi đi đủ thứ. Đi khắp nơi tụi tôi đi ăn, đi chơi, sung sướng á. Và bây giờ từ đây đi ra đó, tôi trong cái gầy, tôi đi cũng nổi. Quý vị thấy cái tâm của bà cụ nó tiếc nuối biết chừng nào, sầu não biết là chừng nào, đây đi ra khúc kinh nổi. Vì vậy hệ càng tu thì càng cái tâm nó càng sáng suốt. Vì vậy chúng ta sẽ không bao giờ sợ tuổi già hết. Bởi vì người ta nói rằng là cái đẹp của tuổi già đó là trí tuệ. Thưa thầy, nhiều Phật tử hỏi con, tại sao các vị xuất gia phần lớn khi tuổi xế chiều hay bị lú lẫn lạc ý, chết với một tâm trạng như thế, các vị này sẽ đi về đâu? Vì xuất gia, trả lời, vì xuất gia khi về già mà bị lũ lợn lạc tí, chắc chắn là người tu không đúng pháp. Xuất gia không có nghĩa là biết thực hành tứ niệm xứ để thanh lập tâm, để bất phiền não. Tu đúng theo chánh pháp hay không là điều rất quan trọng. Nếu tu đúng đường, đúng theo chánh pháp, người càng già tâm càng bình an, tâm yên ổn, sáng suốt, trí tuệ và cuộc sống rất có ý nghĩa. Tôi nói đây là không phải nói tầm bậy, mà tôi lấy thầy tôi làm một ví dụ. Họ thường sự minh 92 tuổi, trời sáng suốt. Mình tới mình gặp Ngài, Ngài nói rằng hôm nay tôi bình nhiều lắm. Rồi nói bạch Ngài, bây giờ chừng nào rồi Ngài, tụi con thịt Ngài đi Mỹ. Ngài nói, người lớn tuổi không nên đi đâu hết. Sư lớn tuổi rồi, sư đi không được nữa đâu. Sư, trước khi Ngài chết rồi, sư lại sẽ gặp nói chuyện Ngài. Rồi sư nói, và bạch Ngài, sao mà Ngài không có ở không ở, ở nhà thương? Ngài nói là Ngài sắp sửa đi về chùa. Ngài nói mình ở về chùa mình ở khỏe hơn, bởi vì cái không khí ở chùa chiền nó thân mật của mình hơn. Còn ở đây, nó sẽ ở đây là một cái nhà thương đó, Ngài mà họ đuổi đi hết, họ để có một mình Ngài ở thôi, bởi vì Ngài không ở chung với người khác mà được mà. Cái lục bên điện là vậy đấy, chứ tăng là ở riêng, không có ở chung với người cư sĩ. Mấy người bình nó di chuyển chỗ khác hết, còn mình Ngài ở đó đó. Cả một cái bên đinh rồng như vậy mà Ngài nói không, mình về chùa mình ở sống sung sướng hơn, về chùa 3 ngày sau chết. Tức là cái lý do để mà Ngài nói rằng là Ngài ở, Ngài cảm thấy sung sướng ở chùa là để Ngài đi về. Còn không thôi mấy ông bác sĩ cũng có dự Ngài ở đó. Và Ngài cảm nhận trước là Ngài sẽ chết. Người ta hỏi như vậy là Ngài có thần thông. Cái ông thầy giải sư là trò đúng nói, không phải Ngài có thần thông đâu. Bởi khi mà mình tu niệm tới một thời gian rồi, mình thấy cái sắc này từ từ nó hoại diệt. Cũng giống như quý vị thấy năm này thì nó còn khỏe, sáng năm nó yếu dần. Và tới một lúc mình biết cái sắc sẽ tắt rồi. Thưa thiền sư, nếu mình thực hành miên mật và liên tục thiền tứ niệm xứ, liệu hành giả có tránh được khỏi tình trạng gọi là lật thật như thế này không? Dĩ nhiên là có người biết tu thiền, biết tu tứ niệm xứ, nhờ có niềm định tuệ, tâm luôn luôn sáng suốt minh mẫn, làm sao mà lật được? Lúc sang dạy thiền bên Mỹ, người các vị hành giả ưa hỏi tôi những điều liên quan tới tuổi già. Họ bị ám ảnh rằng càng lớn tuổi càng lũ lợn càng đại trí. Họ muốn biết thiền tập có giúp dựng được gì không? Những vị này thắc mắc tại sao càng lớn tuổi thì tâm lực mỗi lúc một yếu, đuối và sút kém. Khi tâm càng lúc càng yếu, trí nhớ sút kém, quên trước quên sau. Tôi nói tâm không bao giờ yếu hết các bạn, nếu các bạn có tu. Nói mấy người già tâm mới yếu, tại vì tâm yếu cho đó mà lú lợn, quên trước quên sau. Càng về già thì cái tâm lực nó càng yếu. Ông nói không, mình nói như vậy không đúng. Nếu bạn có tu, tâm bạn sẽ không yếu. Khi tu tập chánh niệm định và tuệ càng lúc càng sung mãn thì tâm lực của bạn tự nên hùng mạnh. Người không tu tập trí tuệ ít, phiền não quá nhiều cho nên tâm mới yếu, mới sinh ra lũ lợn và đạn khí. Phải nhớ là tâm không bao giờ già nếu được bồi bổ bằng thiền pháp. Vì tâm si quá nhiều do không khéo tu cho nên mới đưa đến tình trạng quên trước quên sau lúc lớn tuổi. Càng quên càng lợn thì si càng lúc càng dày. Thân già yếu nhưng tâm sẽ càng lúc càng trẻ, khỏe. Nếu chúng ta biết cách nuôi dưỡng tâm bằng các thiền pháp niềm định tuệ, tâm trẻ, tâm khỏe, thì lúc già chúng ta sẽ rất sáng suốt tỉnh táo, dù thân của chúng ta bây giờ rất là yếu đuối, rất là đau đớn. Thôi dòm cái gì nữa, cứ dòm hoài, mệt quá. Thầy dạy không? Nhờ tu tập thì tâm nó mạnh à? Thôi được ha. Mời quý vị đứng dậy. Quý vị ngày mai muốn nghe pháp mấy giờ đây? Ngày mai là ngày cuối cùng, chỉ có buổi sáng rồi thôi. 9 giờ đi ha. 9 giờ tới 10 giờ hay là 9 giờ rưỡi tới 10 giờ rưỡi? 9 giờ. Rồi là quý vị từ 9 giờ tới 10 giờ là chỗ này là ồn lắm này. Người ta sửa soạn ăn uống rồi dọn dẹp đi. Xuống dưới hả?
Dạ.
8 giờ tới 9 giờ thì chắc đó là sư đang đi bộ. Xuống bếp, người nào xuống bếp sắp phải nghe. 8 giờ tới 9 giờ hả?
Mấy giờ xã giới sư?
Thì giới thì bây giờ cứ đang về nhà chứ xả gì?
Buổi sáng xả giới.
Xả là xả sao? tám giới thì bây giờ về nhà dưỡng được tám giới thì bảy giới. Không đơn ca múa hát là được bảy giới rồi. Ăn một chiều đi mà
hát hoài á sư.
Hát hoài thì thôi coi như là thua rồi, chứ còn năm giới.
Tôi giữ luôn năm giới luôn
đâu. Không biết hát hoài.
Vậy tôi xài gì đâu, có xài gì đâu. Ngày là mình cứ tiếp tục như bình thường vậy thôi. Thay vì ngày mai thứ bị muốn sư khoảng chừng 8 giờ được sư bộ về chứ. Mình không có mai thì 8 giờ được đi. Đấy, 8 giờ thì sư được, xong xuôi. Thì vẫn ở đây ha.
Vẫn ở đây.
Ở đây, vâng. 8 giờ rưỡi hả? Dạ, 8 rưỡi. Tại vì sư phải đi bộ một chút rồi đã. Nếu quý vị nào hiểu 8 giờ rưỡi, chúng ta 8 giờ 30. Đi về đi, chuyện này nói cô biết cái thời sao? Cứ đi công chuyện đi đã, nhưng mới hành thiền xong rồi đó.